cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh ở trong sách Daniel đoạn 4. Trong đoạn này, cho chúng ta nhiều chi tiết liên quan đến Nebuchadnezzar hơn tất cả các phần trước đây. Thật ra đây là những việc xấu trong gia đình, và tôi tin rằng họ không có hãnh diện vì điều đó. Nebuchadnezzar mang một chứng bệnh về sự điên cuồng, và trong Daniel đoạn 4 là một trang sử được trích từ văn khố của Babylon. Chứng bệnh điên cuồng của Nebuchadnezzar rất dễ xác định và nhận biết ngày nay. Nó là một chứng bệnh mà một số nhà lãnh đạo lớn của thế giới mắc phải. Chúng ta đang sống trong những ngày khi mà có quá nhiều sự chú ý liên hệ đến bệnh tâm thần và nhiều thể thức tánh tình bất thường. Có khi tôi nghĩ rằng ai là người bình thường đang sống trong một thế giới điên khùng. Bác sĩ tâm thần nói với các bạn rằng phần lớn nhân loại sống bình thường, một số không bình thường, và một số trên bình thường hay vượt trội. Ai có thể nói người này bình thường, người kia không bình thường? Dĩ nhiên có một số tiêu chuẩn mà chúng ta hành động, và tánh tình của đa số được gọi là bình thường, trong khi chỉ có một số người phản ứng khác biệt. Chúng ta cho đó là khác thường. Ai là người trong thế gian nói rằng đa số là bình thường? Đó là đề tài được tranh luận rất nhiều, và tôi thấy đó cũng là điều khó khăn để hỗ trợ cho luận án nói rằng phần lớn chúng ta là người bình thường. Có một câu chuyện về một người khó ngủ trong lúc ban đêm bởi vì ông ta có cảm nghĩ rằng có ai đó đang ở dưới giường ngủ của ông ta. Điều đó làm cho ông ta mất ngủ bởi vì ông ta phải thức dậy nhiều lần trong ban đêm để xem lại dưới giường để biết chắc rằng không có ai ở dưới đó. Cuối cùng, ông ta đến bác sĩ tâm thần để nhờ giải quyết vấn đề. Bác sĩ tâm thần nói rằng, ông thật sự có vấn đề khó khăn và rất khó đem ông trở lại bình thường. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta có thể giải quyết được. Ông cần trở lại đây 10 lần và phải tốn lệ phí cho những lần tái khám này. Sau đó, người đàn ông này đi về nhà và suy nghĩ có nên trả lời cho bác sĩ để chấp nhận đề nghị đó hay không. Nhưng sau đó người đàn ông này không trở lại gặp bác sĩ. Mấy tuần lễ sau, khi đi đường, tình cờ bác sĩ gặp lại người đàn ông này và bác sĩ hỏi vì sao ông không trở lại. Người đàn ông này trả lời, tôi đã được chữa bệnh, với sự giúp đỡ của một người bạn làm thợ mộc. Ông ta kể lại cho bạn ông về sự khó khăn, và người bạn làm thợ mộc này nói rằng ông có cách để giúp giải quyết. Người thợ mộc này đến nhà bạn mình, ông cưa 4 cái chân giường ngủ. Từ đó, ông không còn cảm giác là có người nào ở dưới giường ngủ nữa. Tôi nghĩ rằng nhiều người trong chúng ta gặp nhiều sự khốn khổ vì một số điều khác thường xảy ra. Đó là điều mà Nebuchadnezzar đang đối diện về sự khó khăn, tâm lý khác thường hoặc là tánh tình bất thường của mình. Bây giờ trước nhất, mời quý vị cùng nghe lời làm chứng của vua Nebuchadnezzar trong Daniel đoạn 4, câu 1 đến câu 3. Vua Nebuchadnezzar truyền cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng ở trên khắp đất rằng: nguyện cho sự bình an các ngươi được thêm lên. Ta lấy làm tốt lành mà rao cho các ngươi những dấu lạ và sự lạ mà Đức Chúa Trời rất cao đã làm ra đối với ta. Ôi, những dấu lạ của Ngài lớn lao là dường nào? Những sự lạ của Ngài mạnh sức là dường nào? Nước Ngài là nước còn mãi, và quyền thế Ngài từ đời nọ đến đời kia. Đây là một lời làm chứng tuyệt vời của Nebuchadnezzar, và nó tỏ bài cho thấy sự phát triển đức tin của ông ta. Chúng ta nhớ lại, trong Daniel đoạn 3 câu 29, Nebuchadnezzar đã đưa ra một chiếu chỉ tỏ bài lòng tin của vua. Cho nên ta ban chiếu chỉ này, bất kỳ dân nào, nước nào, thứ tiếng nào, hễ có người nói xấu đến Đức Chúa Trời của Sadrach, Meshach và Abednego, thì sẽ bị phân thay. Nhà nó sẽ trở thành ra đống phân, và không có thần nào khác có thể giải cứu được thế này. Và tại đây trong đoạn 4 này, lời làm chứng cá nhân của vua được bày tỏ ra. Nó là một chiếu chỉ, nhưng nó cũng là một quyết định của chính ông. Đây là niềm tin của vua Nebuchadnezzar về sự trở lại đạo. Nếu sắp theo thứ tự hợp lý, lời làm chứng này nên để ở cuối đoạn, bởi vì nó phát xuất từ chính kinh nghiệm, chính từng trải đã xảy ra cho đời sống của vua. Nebuchadnezzar ban quấn thị về sự bình an cho tất cả các dân, các nước, các thứ tiếng ở trên khắp đất trong vương quốc của vua. Vua không nói về bình an mà vua đang có ở giữa quốc gia. Vua hiện có bình an, và sự bình an đó bởi nhờ sức mạnh của quân đội, bởi nhờ quyền lực tối cao. Nhưng điều mà vua Nebuchadnezzar nói ở đây là sự bình an trong lòng, mà nó đến với tội nhân khi người ấy biết rằng mình được tiếp nhận bởi Đức Chúa Trời. Người ấy có sự bình an với Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy trong đoạn này, sự yên tĩnh trong tâm hồn được hồi phục trở lại với vua. Nebuchadnezzar nói về dấu lạ và sự lạ mà Đức Chúa Trời rất cao đã làm đối với vua. Đây là lời làm chứng cá nhân của chính vua. Giờ đây, vua nhận biết rằng Đức Chúa Trời không phải chỉ là Đức Chúa Trời của ba người Hebrew này, nhưng Đức Chúa Trời đó cũng chính là Đức Chúa Trời của vua, Đức Chúa Trời của tất cả mọi dân trên đất này. Vua cũng làm chứng về sự nhận biết về dấu lạ, sự lạ lùng và quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Vua nhận biết sự cai trị của Đức Chúa Trời và vương quốc của Đức Chúa Trời lớn hơn nước của vua, vương quốc của vua. Sự bình an mà Nebuchadnezzar nói chỉ đến với lòng người khi nào người ấy nhận biết Đức Chúa Trời. Như chúng ta xem trong Roma đoạn 5 câu 1. Vậy, chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận, hay là được bình an với Đức Chúa Trời bởi Chúa Giêsu Christ chúng ta. Đây là sự bình an được làm bởi huyết của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Đây là sự bình an có thể đến với lòng tội nhân ngay bây giờ, bởi vì án phạt Ngài đã trả xong. Đức Chúa Trời ở với người đó. Trở lại với tất cả những sự khó khăn và đau đớn trong thế giới hiện nay là sự trở ngại của tấm lòng. Vì cớ lòng người đầy tội lỗi và sự việc không có được đúng đắn, sự việc không có ngay thẳng, sự việc không có được êm ả trong đời sống. Có một chàng thanh niên trẻ biểu lộ với tôi như sau, tỏ bày tâm sự với tôi như sau. Tôi không có sự bình an với chính mình. Tôi không có sự bình an với cha mẹ tôi. Tôi không có sự bình an với thầy giáo của tôi. Và tôi không có sự bình an với bất cứ người nào. Thưa các bạn, đây là một hình ảnh rất là tệ hại cho lòng người của chúng ta hiện nay. Chúng ta đang sống mà không có sự bình an. Nền tảng căn bản mà con người cần phải làm đó là phục hòa hay là làm hòa vào Đức Chúa Trời. Khi có sự bình an trong lòng người, thì sau đó người đó mới có sự bình an với người xung quanh. Cho nên chúng ta thấy điều căn bản rằng, khi chúng ta không có sự hòa bình với Đức Chúa Trời, chúng ta không thể nào sống bình an, hòa bình với những người xung quanh. Tôi tin chắc rằng có rất nhiều điều mà chúng ta gọi là bất thường hay điên khùng ngày nay có thể được chữa lành bởi việc đem tin lành và sự nhận biết Đức Chúa Trời đến với những người bị ảnh hưởng. Nhiều người trải qua thời gian khó khăn của chiến tranh làm chứng rằng Đức Chúa Trời ở với họ. Họ học được sự cầu nguyện và kinh nghiệm được sự bình an trong lúc khó khăn. Họ không cần đến bác sĩ tâm thần để chờ hay là nhờ sự chữa trị. Trong các trường trung học và đại học hiện nay, họ dạy mọi sự hiểu biết trong thế gian. Họ dạy mọi sự hiểu biết về kiến thức khoa học. Nhưng một điều rất tiếc là họ không dạy về Kinh Thánh. Chính lời của Đức Chúa Trời có thể đem đến sự bình an trong lòng người. Và đây là vấn đề khó khăn mà vua Nebuchadnezzar gặp phải. Vua đã làm sự bình an với Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời làm sự bình an với vua. Và ngày nay, Đức Chúa Trời đã làm sự bình an với các bạn. Ngài chờ đợi các bạn lập lại sự bình an với Ngài. Khi các bạn giải quyết ổn định điều này, các bạn không cần phải đi đến bác sĩ tâm thần để mong tìm kiếm được sự bình an hay là chữa trị được bệnh bối rối trong tâm hồn mình nữa. Bây giờ tiếp đến, chúng ta tìm hiểu về chiêm bao liên hệ đến cây lớn của Nebuchadnezzar. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Daniel đoạn 4 câu 4. Ta, Nebuchadnezzar ở yên lặng trong ta và thạnh vượng trong đền ta. Xin các bạn lưu ý đến đại danh từ tôi hay là ta được dùng 3 lần trong câu 4 này. Và từ câu 4 đến câu 10, chữ tôi hay là chữ ta được dùng rất nhiều lần. Tất cả là tôi, là ta. Nebuchadnezzar quá tự hào về chính mình, cho mình là cao trọng hơn cả mọi người khác. Và tôi tin rằng đây cũng là vấn đề khó khăn của nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta thường hay cho mình là trung tâm của trái đất. Chúng ta cho mình là người cao trọng hơn tất cả mọi người xung quanh. Và mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Daniel đoạn 4, câu 5 đến câu 9. Ta thấy một điềm chiêm bao làm cho ta sợ, những ý tưởng của ta ở trên giường và những sự hiện thấy của đầu ta làm cho ta bối rối. Vậy, ta truyền chiếu chỉ đem hết thảy những bác sĩ của Babylon đến trước mặt ta, hầu cho họ giải nghĩa điềm chiêm bao cho ta. Bây giờ, những đồng bóng, thuộc sĩ, người canh đê và thầy bói đều đến. Ta kể điềm chiêm bao trước mặt họ, nhưng họ không giải nghĩa cho ta. Sau hết, Daniel, gọi là Belteshazzar, theo tên của thần ta, người được linh của các thần thánh cảm động, thì đến ra trước mặt ta. Ta kể chiêm bao ta cho người mà rằng, hỡi Belteshazzar, người làm đầu các thực sĩ, bởi ta biết rằng linh của các thần thánh ở trong ngươi, và không có một điềm kính nhiệm nào khó cho ngươi. Vậy, hãy bảo cho ta những sự hiện thấy trong chiêm bao ta đã thấy và giải nghĩa. Một lần nữa, các bác sĩ được gọi vào và họ không thông giải các điềm chiêm bao. Tôi xin nhắc lại danh từ các bác sĩ ở nơi đây, tức là những người thông thái, những người thuộc sĩ, những người hầu cận cho vua Nebuchadnezzar. Đức Chúa Trời là đấng ban điềm chiêm bao và chỉ có Ngài mới ban sự giải nghĩa. Cuối cùng, Daniel được gọi vào. Nebuchadnezzar đã biết rằng Daniel là người có thần của Đức Chúa Trời ngự trị và Ngài có thể ban cho Daniel sự thông giải. Nebuchadnezzar giới thiệu hay là kể lại điềm chiêm bao mà vua có, và vua cho chúng ta một lời lặp lại nhiều lần về chữ tôi, chữ ta. Tôi nghĩ rằng gia đình đã giữ kín về sự khùng điên của Nebuchadnezzar. Họ không có nói nhiều, nhưng đối với những người gần gũi vua thì nhận biết điều đó. Ngày nay các bác sĩ tâm thần khi đọc lời kỹ thuật này cho rằng Nebuchadnezzar bị chứng loạn trí. Loạn trí là bệnh tâm thần với những cảm xúc cao. Và xuyên qua lịch sử cho chúng ta biết rằng có nhiều người lãnh đạo lớn của thế giới bị chứng bệnh loạn trí này. Và Nebuchadnezzar được kể như cái đầu bằng vàng, là người điên cuồng, vua dễ xúc động và thường đi theo một cảm xúc đó. Câu căn bản của đoạn này là câu thứ 17. Án đó bởi các tấn canh giữ đã định, và lời các thánh đã truyền hầu cho những kẻ sống biết rằng đấng rất cao cai trị trong các nước của loài người, Ngài muốn ban cho ai tỷ và lập kẻ rất hèn hạ trong loài người lên đó. Đức Chúa Trời nói rằng Ngài muốn ban cho ai tỷ và lập kẻ rất hèn hạ trong loài người lên đó. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta người cai trị mà chúng ta đáng nhận lãnh, và giới lãnh đạo chúng ta muốn. Trải qua 2.500 năm của lịch sử từ thời của vua Nebuchadnezzar đến nay, chứng tỏ lời tuyên bố này là sự thật. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Daniel đoạn 4, câu 10 đến câu 16. Này là những sự hiện thấy đã tỏ ra trong đầu ta khi ta nằm trên giường. Ta nhìn xem, và này, ở giữa đất có một cây cao lạ thường. Cây đó lớn lên và trở nên cứng mạnh, ngọn nó chấm đến trời, và nơi ở cuối cùng khắp đất đều xem thấy nó. Lá nó thì đẹp và trái thì sai, có đủ cho mọi loài ăn. Các thú đồng núp dưới bóng nó, chim trời ở trên nhành nó, và mọi loài xác thịt nhờ nó mà nuôi mình. Ta nhìn xem những sự hiện thấy trong đầu ta khi ta nằm trên giường. Và này, có một đấng thánh canh giữ từ trên trời xuống. Người kêu lớn tiếng và nói rằng, hãy đốn cây và chặt nhành nó, hãy làm rụng lá và vải trái nó ra, hãy cho thú vật tránh khỏi dưới nó và chim chóc khỏi nhành nó. Do vậy, hãy để lại gốc rễ nó trong đất và cột nó bằng một dây xích sắt và đồng, nơi giữa cỏ xanh tươi trong đồng ruộng. Cho nó bị sương trên trời thấm ướt và cho người cùng các loài thú chia phần cỏ dưới đất. Cho lòng người bị đổi đi và người được ban cho lòng thú trải qua bãi kỳ trên người. Thưa các bạn, các câu này chứa đựng nội dung chiêm bao của Nebuchadnezzar mà trọng tâm là nói về một cây cao lớn đến tận trời và nó lá nó phủ trùm cả đất. Cây này rất xanh tươi và lá nó rất tốt, có trái ăn ngon, các loài thú đồng núp dưới bóng của nó và chim trời đậu trên các cành cây của nó. Trong Kinh Thánh, cây cối biểu tượng cho một số điều. Một cây có thể biểu tượng cho con người, như được nói ở trong Thi Thiên đoạn 1 câu 3. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sạch thạnh vượng. Và chúng ta cũng có thể xem thêm trong Jeremy đoạn 17 câu 8 và Esai đoạn 56 câu 3. Cây cối cũng có thể biểu tượng cho một quốc gia, như được đề cập trong Ê-xê-chiên đoạn 31 câu 3 đến 14 và trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 32 đến 33. Cây cải được nói trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 31 đến 32 biểu tượng cho thế giới Cơ Đốc ngày nay. Mời quý vị cùng xem trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 31 đến 32. Ngài lấy ví dụ khác mà phán rằng nước thiên đàng giống như một hột cải mà người kia lấy gieo trong ruộng mình. Hột ấy thật nhỏ hơn cả các giống khác, song khi đã mọc lên thì lớn hơn các thứ rau và trở nên cây cối, cho đến nỗi chim trời tới làm ổ trên nhành nó được. Cây lớn trong Daniel đoạn 4 này biểu tượng cho Nebuchadnezzar và vương quốc của Babylon. Vua và vương quốc không thể nào tách biệt với nhau. Người canh giữ và đấng thánh là các tạo vật khôn ngoan của Đức Chúa Trời tạo dựng. Họ giống như thiên sứ vậy. Những người canh giữ này là người thánh trong nom công việc của thế giới. Và trong sách Daniel nói rất rõ ràng, Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên những người trong nom trong vũ trụ của Ngài và trong thế giới mà các bạn và tôi đang sống. Đức Chúa Trời có những người trong nom của Ngài và họ được tạo dựng rất khôn ngoan. Đối nghịch với điều này, Satan cũng có những công tác cai quản ở một số khu vực nào đó của một số thế gian. Và chúng ta thấy thêm điều này trong sách Daniel. Những người canh giữ này thấy mọi sự, nghe mọi sự và nói được mọi sự. Ngày nay có nhiều người cơ đốc nhân tin rằng họ có thể sống trong bí mật, kín dấu. Họ không ở dưới con mắt của Đức Chúa Trời. Chúng ta muốn nói đến những sự vui chơi riêng tư, nhưng các bạn cần biết rằng Đức Chúa Trời có thể thấy tất cả mọi việc các bạn và tôi đang làm trong nơi riêng tư. Như chúng ta đọc ở trong sách Thi Thiên đoạn 139 câu 7-12, nói rằng chúng ta không thể nào trốn khỏi trước mặt Đức Chúa Trời, dầu rằng chúng ta ở bất cứ nơi nào. Tội lỗi kín dấu trên đất này được mở ra trên thiên đàng. Các tạo vật khôn ngoan của Đức Chúa Trời, thiên sứ của Đức Chúa Trời biết hết tất cả mọi điều về quý vị. Vì thế, nếu quý vị và các bạn là cơ đốc nhân, tốt nhất là các bạn cần phải đến với Đức Chúa Trời để giải quyết những tội lỗi kín dấu trong đời sống của mình. Giờ đây, cây cao lớn này bị cắt xuống tận gốc và có dây xích bằng sắt và bằng đồng xiên gốc cây đó lại. Điều này cho chúng ta biết rằng nó sẽ mọc trở lại sau 7 năm. Và lòng của vua bị đổi thành lòng thú và sống giống như thú vật. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Daniel đoạn 4, câu 17-18. Án đó là bởi các đấng canh giữ đã định, và lời các thánh đã truyền, hầu cho những kẻ sống biết rằng đấng rất cao cai trị trong các nước của loài người. Ngài muốn ban cho ai tùy ý và lập kẻ rất hèn hạ trong loài người lên đó. Ta đây là vua Nebuchadnezzar đã thấy điềm chiêm bao ấy. Vậy, hỡi bên tơ sắc xa, ngươi hãy giải nghĩa cho ta, vì hết thảy bác sĩ trong nước ta không thể giải nghĩa cho ta được, nhưng ngươi giải được, vì linh của các thần ở trong ngươi. Thưa các bạn, có ba điều chúng ta có thể học hỏi từ chiêm bao của Nebuchadnezzar. Thứ nhất, đấng rất cao cai trị trong các nước của loài người. Nếu ngày nay các bạn nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã thoái vị và đã rút khỏi vũ trụ này, các bạn đang nghĩ sai lầm. Vũ trụ này không thể nào có thể ra khỏi sự tể trị của Ngài. Và xin đừng có ai nói rằng họ đang nắm quyền cai trị và chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Trong Thi Thiên đoạn 2 câu 1 đến câu 6 nói chúng ta biết như sau. Nhân sao các ngoại bang náo loạn và những dân tộc toan mưu trước hư không? Các vua thế gian nổi dậy, các quan trưởng bàn nghị cùng nhau nghịch Giê-hô-va và nghịch đấng chịu sức dầu của Ngài. Chúng ta hãy bẻ loại toái của hai người, quăng sa ta xiềng xích của họ. Đấng ngự trên trời sẽ cười, Chúa sẽ nhạo báng chúng nó. Bây giờ Ngài sẽ nổi thạnh nộ phán cùng chúng nó, dùng cơn giận dữ mình khuấy khỏa chúng nó mà rằng: do vậy ta sẽ lập vua ta trên Siôn là núi thánh ta. Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ thực hiện mục tiêu của Ngài trong thế gian này. Ngài cho phép Satan thực hiện mưu định của nó với một lý do rõ, nhưng Ngài kiềm chế và biết rõ hoạt động của nó. Có nhiều người nói những lời quá đáng về Satan mà những điều đó không có trong Kinh Thánh. Quốc gia này được chế lên và quốc gia kia bị đổ xuống, dạy cho con người chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời cai trị mọi nước trong thế gian này. Nếu các bạn nghĩ rằng đất nước chúng ta là toàn quyền của chúng ta cai quản, chúng ta đã nghĩ sai. Mọi quyền cai trị ở dưới thế gian này do Đức Chúa Trời ban cho, và họ sẽ chịu sự phán xét của Ngài, vì Đức Chúa Trời cai quản mọi nước của loài người. Điều thứ hai chúng ta học hỏi trong phân đoạn này nói rằng, Ngài ban cho ai tùy ý. Có thể các bạn nghĩ rằng, có một đảng phái nào đó đưa các bạn lên cầm quyền. Nhưng xin các bạn nhớ rằng, tất cả những người lên cầm quyền là do nơi sự cho phép của Đức Chúa Trời. Dù rằng, khi nhìn theo hình thức bề ngoài, một người lên cầm quyền là do nơi một đảng phái đề cử, do dân chúng bầu cử, hay do một biến cố nào đó xảy ra đưa họ lên đến chỗ cầm quyền. Nhưng xin nhớ rằng, đây là những điều mà Đức Chúa Trời cho phép xảy đến, vì Ngài kiềm chế hết tất cả mọi điều. Phao-lô đã nói trong Roma đoạn 13 câu 1 rằng, mọi người phải dân phục các đấng cầm quyền trên mình, vì chẳng có quyền nào không đến bởi Đức Chúa Trời. Các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Và điều thứ ba chúng ta học trong phân đoạn Kinh Thánh sách Daniel này, nói rằng Ngài lập kẻ rất hèn hạ trong loài người lên đó. Điều này làm cho mọi đảng phái cần nên hạ mình, và mọi người cầm quyền cần phải hạ mình. Nếu các bạn nghĩ rằng con người chọn người tốt lên cai trị, thì lịch sử nhân loại đâu có quá tệ như chúng ta đã đọc. Chúng ta thấy nhiều việc kinh khủng mà của tổ phụ, những người tiền bối, những người đi trước đã làm. Những người cầm quyền cai trị đất nước trước đây làm những điều quá tệ, quá tội lỗi. Lịch sử hỗ trợ cho lẽ thật, lời công bố trong Daniel đoạn 4 câu 17 này. Cái đầu bằng vàng chính là vua Nebuchadnezzar. Vua là người điên khùng, nhưng vua là người cai trị nổi bật đã sáng lập đế quốc lớn nhất của thế giới đầu tiên. Vua có một thời gian điên cuồng và vua không nhận biết chính mình là ai nữa. Như chúng ta đã nói trước đây, một số nhà lãnh đạo thế giới cũng mắc phải chứng bệnh tương tự như Nebuchadnezzar. Sau khi lắng nghe vua Nebuchadnezzar kể lại điềm chiêm bao, và sau đó Daniel được sự soi dẫn của Đức Chúa Trời để thông giải điềm chiêm bao này cho vua. Và tôi sẽ cùng với các bạn tìm hiểu đến phần kế tiếp về sự thông giải của Daniel trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Thân chào tạm biệt quý vị, và nguyện xin Chúa cho quý vị nhận biết được quyền tể trị của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình, trên gia đình của mình, và đặc biệt là trên đất nước của mình.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.